Chúng ta tiếp tục cái phần giao tiếp của chúng ta. Ấy là cái việc giao tiếp tốt đó là cái việc mà chẳng những chúng ta thiên về cái vấn đề kỷ luật, nhưng mà chúng ta cũng phải giúp trong vấn đề môn đệ hóa nữa. Nó sẽ giúp cho con cái của chúng ta đó được chăn dắt theo cái đường lối của Chúa. Tôi đã dùng cái từ này nhiều lần, nhưng mà tôi muốn hỏi mọi người, theo mọi người định nghĩa như thế nào về vấn đề mà chăn dắt hay là chăn dẫn hay là chăn bày, ví dụ vậy. Anh Mitchell có hỏi mình cái chữ đó nghĩa là gì, cái shepherding có nghĩa là gì, thì mình nói là chăn bày. Nhưng bây giờ mình mới phát hiện ra nữa, à cái này là trong vấn đề nuôi dạy con thì phải dùng cái từ khác là chăn dắt. Mọi người định nghĩa như thế nào cái từ đó? Thủy có từ thì nào thêm nữa không Thủy?
Dạ cũng là chăn dắt dẫn dắt hay đó anh.
Khi chúng ta nói tới một cái người chăn dắt hay một người chăn bày đó, thì chúng ta nghĩ rằng cái công việc của người đó là gì? Là những người cha người mẹ đó, khi mà con của mình nói nó không nghe đó ha, thì mình phải dùng cách này cách khác để làm sao để nói cho nó nghe. Cho nên hy vọng là mọi người có thể cho tôi biết rằng cái công việc của cái người chăn dắt hay là cái người chăn bày đó là người ta làm cái gì. Chúng ta chẳng những có ông mục sư chăn cái bầy thuộc linh, mà thấy có vợ mục sư là cái người mà chăn chiên thật nữa. Cô Wendy có là người mà đã có kinh nghiệm trước đây, cổ đã từng chăn chiên, thì cổ chia sẻ kinh nghiệm là những con chiên á, nó không phải là cái con động vật khôn ngoan, mà nó cần cái sự dẫn dắt trong mọi lúc, chẳng hạn như phải dẫn nó đi uống nước, phải dẫn nó đi ăn cỏ, phải dẫn nó đi đó thì mới đi được. Đức Chúa Trời thật sự Ngài không có quan tâm tới cái việc mà làm sao để mà xây dựng cái sự tự tin của chúng ta, nhưng mà Ngài muốn quan tâm tới cái việc mà Ngài muốn cho chúng ta biết về cái lẽ thật là như thế nào. Càng học biết về cái đặc tính của con chiên nhiều chừng nào đó, thì chúng ta càng cảm thấy rằng mình không có nên hãnh diện vì lý do tại sao mà Chúa lại gọi mình là chiên. Bởi vì thực tế cho chúng ta thấy cái con chiên, cái con cừu đó ha, nó là một động vật rất là ngu. Nó chẳng có tự làm được gì cả. Nó lệ thuộc vào rất là nhiều nơi cái người chăn của nó. Con chiên đó, nó không có khả năng tự vệ. Bởi lẽ đó mà khi mà gặp sói hay là sư tử hay là những con thú khác đó mà tấn công nó đó, là nó hoàn toàn bất lực, nó không có khả năng tự vệ cho mình. Chúng ta đang nói về vấn đề nuôi dạy con cái của chúng ta, thì cái việc mà khi mà đề cập tới cái vấn đề mà chúng ta chăn dắt con cái của mình đó, thì cái yếu tố đầu tiên mà chúng ta đề cập tới ấy là vấn đề mà dẫn dắt nó. Và chúng ta phải dùng tất cả những cái cách nào đó để chúng ta hướng dẫn con cái chúng ta, dẫn dắt con cái chúng ta. Bây giờ vấn đề chỗ là làm sao đó, những cái phương pháp của mình đó, để là làm sao để tìm cái cách là Chúa đẹp lòng với những cái phương pháp đó. Chúng ta phải bảo đảm rằng trong cái vấn đề đàm thoại, này giao tiếp của chúng ta đó là phải làm sao trọn vẹn nhất có thể được. Như tuần rồi chúng ta đã có nói qua trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương thứ 6 á, trong cái việc mà dạy dỗ con cái của mình đó, chúng ta phải dạy dỗ nó trong tất cả mọi tình huống, như trong Phục Truyền có liệt kê đó, khi đứng, khi ngồi, khi nằm hay là khi chổi dậy, bất cứ trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải làm điều đó. Chẳng may là những người cha mẹ đó, chúng ta quá bận rộn cho nên chúng ta không có thì giờ nói chuyện với con gái chúng ta. Chỉ trừ khi nào mà có cái gì đó nó sai trật thì đó mình mới nói mà thôi. Chúng ta phải tập làm sao chúng ta có một cái thói quen là nói chuyện với con cái của chúng ta mỗi ngày, để rồi đừng có để làm sao đó chỉ khi nào có vấn đề thì lúc đó chúng ta mới nói chuyện với con của mình. Như chúng ta biết đó, con cái chúng ta đó khi nó còn nhỏ đó, nó rất là muốn nói chuyện với chúng ta. Nhưng mà khi mà nó lớn lên đó, ha, thì nó không còn muốn nói chuyện nữa. Do đó mà chúng ta cố gắng làm sao để bảo đảm rằng đó, cái việc mà chúng ta đàm thoại, cái việc mà chúng ta giao tiếp nói chuyện với con cái của mình đó, là nó luôn luôn diễn ra. Tôi biết là cái vấn đề mà chúng ta nói chuyện với con cái của mình đó, nó khó. Ngay cả tôi đây, tôi làm việc ở tại nhà, nhưng mà tôi vẫn biết rằng á, mình phải cố gắng làm sao để nói chuyện với con cái của mình nhiều hơn nữa. Và chỉ có cách duy nhất để chúng ta có thể làm được điều đó là chúng ta phải chủ động và chúng ta phải có chủ đích để chúng ta làm như vậy. Khi mà chúng ta nói về vấn đề mà chăn dắt con của mình đó, thì chúng ta sẽ nói về một vài khía cạnh. Và tất cả những điều này á, nó đòi hỏi là chúng ta phải luôn luôn có một cái cuộc nói chuyện liên tiếp. Chúng ta phải luôn luôn cho con mình biết rằng chúng ta phải luôn giúp cho nó hiểu được về chính mình là như thế nào. Giúp cho chúng hiểu được công việc của Đức Chúa Trời là ra sao. Giúp cho chúng hiểu được đường lối của Chúa là như thế nào. Giúp cho chúng hiểu được là tội lỗi đó, nó làm việc ở trong cái tấm lòng của con người chúng ta như thế nào. Và rồi chúng ta sẽ giúp cho con cái của chúng ta biết được rằng phúc âm của Chúa đến với chúng ta nó giống như là một cái nhu cần cần thiết nhất cho đời sống con người của mình. Chúng ta giúp cho con cái của chúng ta hiểu được về cái động cơ của chúng nó là gì. Giúp cho con cái chúng ta hiểu được mục đích của chúng nó là như thế nào. Giúp cho con cái chúng ta hiểu được những gì mà chúng nó muốn và những gì mà chúng nó ao ước. Khi chúng ta giúp cho con cái chúng ta hiểu những điều đó thì là chúng ta giúp cho chúng hiểu được cái thực trạng trong tấm lòng của chúng là như thế nào. Mọi người có nhớ khi mà Chúa Giêsu Ngài nói với các môn đồ của Ngài về vấn đề mà phải trả giá đó, thì chúng ta còn nhớ Ngài nói về cái vấn đề đó như thế nào không? À, Trang nói Chúa đề cập tới cái việc mà phải trả giá đó, ấy là khi mà Chúa thách thức những người mà muốn đi theo Chúa đó, người đã phải trả giá. Và cái việc chúng ta trả giá đó, Chúa còn nói thêm đó là phải vác thập tự giá mà theo Ngài. Là cha mẹ trong cái việc nuôi dạy con cái đó, chúng ta cũng phải nhìn cái góc độ này giống như vậy, ấy là nuôi dạy con cái chúng ta sẽ có cái giá phải trả. Cái việc mà thật thà, chân thật, rồi cái việc mà hiểu biết xuyên suốt về những gì Kinh Thánh Chúa dạy đó, nó cái giá nó đắt lắm. Cái việc mà khôn ngoan và hiểu biết sâu nhiệm nó đòi hỏi thời gian rất là nhiều. Con cái chúng ta đó, nó đòi hỏi thời gian cũng như là cái sự uyển chuyển. Con cái chúng ta nó không có trải lòng hay là nó mở lòng của nó ra theo một cái thời gian biểu đã định sẵn. Những người cha mẹ khôn ngoan đó là những người sẵn sàng nói chuyện với con cái của mình khi con cái của mình nó muốn nói chuyện. Và tôi dám bảo đảm với mọi người rằng đó, những lúc đó không phải là những lúc thuận tiện cho mình. Có những lúc á, con cái của chúng ta sorry, three things that you just listed.
Yeah, they'll ask a question,
Thứ nhất là nó hỏi câu hỏi,
make a comment,
hoặc là nó đưa một cái nhận xét nào đó,
or just say something that reveals an aspect of their heart.
Hoặc là nó nói một cái điều gì đó mà bày tỏ ra những cái khía cạnh nào đó trong cái tấm lòng của nó. Và có những lúc đó, cái lương tâm của con của mình nó được thúc giục và chúng ta phải có cái cơ hội để chúng ta nói chuyện với con của mình. Và cái điều này có thể đòi hỏi chúng ta là chúng ta phải ngưng lại tất cả những công việc khác để rồi chúng ta có thể lắng nghe con cái của mình. Mà chúng ta nên nhận thức được rằng đó, cái thời gian của chúng ta đối với con cái của mình đó, nó rất là ngắn ngủi. Ngay cả hai đứa con của tôi nó còn nhỏ, nhưng mà bao nhiêu lần chính tôi cũng cảm nhận được rằng đó, tôi đã bỏ qua những cái cơ hội, những cái lúc mà đúng ra tôi cần phải nên nói chuyện với nó mà tôi đã không có làm điều đó. Tại sao vậy? Tại sao mà điều đó xảy ra? Ấy là bởi vì cái điều mà tôi quan tâm á, nó lại là chỉ về những cái cuộc sống tạm bợ này thôi, chứ không phải là những cái gì thuộc về cái giá trị đời đời. Chúng ta phải cần để trở nên những người mà có cái khả năng lắng nghe tốt. Cái điều khôi hài ở đây ấy là làm cha mẹ đó, chúng ta luôn luôn muốn con cái của mình phải là những đứa mà nó lắng nghe tốt. Cái điều tốt nhất để dạy dỗ con cái chúng ta để làm sao trở nên những cái người mà có cái khả năng lắng nghe tốt đó, ấy là không phải chúng ta bắt nó là phải lắng nghe, nhưng mà ngược lại chúng ta phải làm gương cho nó, mình phải là những người biết cách lắng nghe trước. Một số người hiểu rằng lắng nghe có nghĩa là cái thời điểm giữa cái lần mình nói trước đó với lại cái lần mình nói kế tiếp, đó là lúc mình lắng nghe. Nhưng mà thật ra đó, lúc đó đó không phải là cái lúc lắng nghe, mà lúc đó là lúc mà đang suy nghĩ để rồi xem cái mình sẽ sắp nói điều gì khác nữa, chứ không phải là lúc đó là lúc lắng nghe. Là cha mẹ đó, thường thường chúng ta rất là tệ trong cái vấn đề này. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã biết là con cái của mình nó sẽ sắp nói điều gì. Trong Châm Ngôn chương thứ 18 câu 2 cho chúng ta biết rằng cái người ngu dại là cái người mà không muốn lắng nghe, cái người đó chỉ muốn nói mà thôi. Chúng ta có thể bảo đảm rằng chúng ta nói những điều đúng, nhưng mà chỉ có Chúa mới hiểu được rằng trong cái tấm lòng của con cái của mình nó muốn chúng đang nghe những điều gì. Nếu mà chúng ta không có chủ động để chúng ta lắng nghe nó đó, thì rất là dễ hay chúng ta mất đi những cái điều mà chúng ta cần phải biết. Chúng ta phải cố gắng tập tành làm sao á để mình có một cái thói quen để mình trở thành một cái người mà biết lắng nghe. Biết lắng nghe không có chỉ cái việc là chúng ta lắng nghe những gì mà chúng ta được nghe, nhưng mà ngay cả những gì mà chúng ta chưa được nghe nữa. Thường đó, khi mà chúng ta dừng lại chúng ta lắng nghe đó, thì đó là lúc mà chúng ta thường có cái cơ hội để chúng ta cầu nguyện. Cái việc mà chúng ta nói chuyện ha, giao tiếp đàm hội tốt có thể nó phải có cái giá phải trả, cái giá cao phải trả trong vấn đề đó. Nó đòi hỏi là có một cái chúng ta phải dùng một cái năng lượng chúng ta trong vấn đề mà tư duy của mình. Chúng ta cũng phải cũng phải làm sao á giúp cho cái suy nghĩ của chúng ta tập trung suy nghĩ. Rất là dễ khi mà chúng ta dạy cho con cái chúng ta đó, làm cho chúng nó bị phân tâm bởi những việc mà không quan trọng. Chúng ta phải học cách để làm sao đặt câu hỏi cho con gái chúng ta trong một cái sự đúng đắn, để rồi nó có thể biết cách để nó trả lời. Chúng ta có nhớ trong Châm Ngôn đó có nói rằng cái người mà biết cách nói chuyện tốt đó thì sẽ là cái người mà có thể kéo mọi người tới để giúp cho họ có thể mở lòng để trò chuyện với mình. Chúng ta làm sao đó phải giữ cho cái công việc chính nó trở thành một cái công việc chính. Khi tôi nói rằng phải làm sao để giữ cho cái vấn đề chính trở thành vấn đề chính, là tôi muốn nói rằng là cha mẹ nhiều khi chúng ta muốn nói chuyện với con mình bằng cái vấn đề quan trọng đầu tiên, nhưng mà rồi nó thành cái chúng ta không khéo chúng ta để cho cái vấn đề quan trọng kế tiếp nó trở thành cái vấn đề chính trong cái cuộc nói chuyện của mình. Hay nói khác hơn đó là chúng ta phải tập trung, nhưng mà rồi chúng ta cũng phải sẵn sàng, chúng ta uyển chuyển, chúng ta thay đổi nếu như có cái vấn đề gì khác đó mà nó xuất hiện. Chúng ta cũng phải có thể để bày tỏ cái sự chính trực của mình trong cái việc mà chúng ta nói chuyện với con gái của mình. Chúng ta sẽ là một cái gương đầu tiên để cho con gái chúng ta thấy được là chúng ta cũng ở dưới cái quyền của Đức Chúa Trời. Là cha mẹ đó, chúng ta phải làm gương cho con cái chúng ta hiểu được rằng đó, cái sự ăn năn có nghĩa là gì. Cái đó đúng ra nó rất là dễ, ngoại trừ khi nào chúng ta là những người hoàn hảo thôi. Chúng ta phải có thể bày tỏ cho con cái mình biết cái niềm vui mừng, cái sự sợ hãi là gì, để rồi có thể là những điều đó có thể an ủi con cái của mình. Rồi. Chúng ta phải làm sao đó, chúng ta phải sống một đời sống đó, mà nơi đó đó, làm sao một đời sống chúng ta đó, có một cái việc mà chúng ta vừa biết ơn Chúa ha, cũng là cái vấn đề đi đôi đó, ấy là cái sự ăn năn của mình. Chúng ta cần nhận ra tội lỗi của mình cũng như cái sự yếu đuối của mình. Tôi không ý muốn nói rằng chúng ta chỉ làm điều đó trước mặt Đức Chúa Trời, mà chúng ta cũng làm điều đó trước mặt con cái của mình nữa. Chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng để tìm kiếm cái sự thứ lỗi của con cái mình nếu mà chúng ta có phạm lỗi với con cái của mình. Làm thế nào mà chúng ta có thể hiểu được con cái của mình như thế nào nếu như trước hết chúng ta không tự xét lấy mình trước. Trong cái việc mà nói chuyện giao tiếp với nhau đó, tôi có thường nói chuyện với một số anh em ở đây là vấn đề mà văn hóa đó là một cái vấn đề thách thức lớn. Cái việc mà tôn trọng với lại cái việc mà tôn kính đó là nó rất là được đánh giá cao ở trong cái văn hóa ở tại đây. Cái điều này có thể dẫn tới cái việc mà cho rằng đó cha mẹ luôn luôn đúng cho dù cha mẹ có thể sai. Mình có hiểu điều tôi đang nói đến là gì không?
Jill understands completely.
Jill hiểu rõ vấn đề này hơn ai hết. Mẹ của Jill không dám ngước đầu lên nè. Ngoài Jill ra, có ai có thể hiểu những gì mà tôi vừa nói không?
Hồi em đang học trên trường, thầy giáo nói về một câu là nói với cả lớp luôn nhé, thường thường. Đầu tiên là thầy giáo luôn luôn đúng. Hai, học sinh luôn luôn sai. Cái thứ ba, nếu như có gì thắc mắc. Điều thứ tư là xem lại điều một.
Vậy em dịch được bằng đó rồi. Sao chứ thầy giáo luôn luôn đúng, rồi gì nó thứ hai là gì?
Học sinh luôn luôn sai.
Học sinh luôn luôn sai, thứ ba là gì?
Nếu như có gì mà thắc mắc. Điều thứ tư là xin xem lại điều một.
Ok. Vân đồng ý, tại vì Vân đang là cô giáo dạy học. Sao có ai có câu chuyện gì tương tự như vậy không? À Thủy.
Chồng em nói á, là chồng em luôn luôn đúng.
em đang nói với anh Mitchell, em đang nói với lại cô ạ.
Em đúng không?
Hồi lúc còn nhỏ thì có lần thấy một người chú của mình, nhà của nội thì đông con lắm, mười mấy người con, lần thì một người chú là đấm cái người cô nhỏ hơn á, và cái người cô nói rằng người cái điều mà cô nghĩ là đúng còn người lớn là sai, thì chú mới nói là người lớn thì cho dù sai thì cũng phải là đúng nữa và phải chịu đòn, và người lớn là luôn luôn đúng và người nhỏ thì không, chỉ biết bằng lời chứ không biết cãi lại. Và không, và mình thấy là cái quan điểm đó rất là tai hại, bởi vì những cái người cô nhỏ đó thì sau này thì có cái tính là nổi loạn để chống lại, bởi vì cái sự áp đặt đó và cái sự dạy dỗ đó nó nguy hiểm vô cùng.
Tôi nghĩ rằng cái việc này rất là khó cho những người làm cha mẹ, đặc biệt là những người làm cha mẹ ở tại nơi đây, bởi vì cái nền văn hóa của chúng ta, lý do là bởi vì cái niềm kiêu hãnh của người làm cha làm mẹ. Nếu như cái việc mà tôi nói với anh chị em ở đây là dù chúng ta làm cha làm mẹ nhưng mà chúng ta sẵn sàng đến với con của mình và thú nhận rằng chúng ta làm sai và chúng ta mong con cái của mình nó thứ lỗi cho mình, là cái việc mà nó quá lạ lẫm với lại những gì mà quý vị đang suy nghĩ đó, thì chúng ta hãy nên tự xét lấy mình. Kinh Thánh Chúa cho chúng ta biết rõ rằng Ngài ban ơn cho những người khiêm nhường. cái điều đó không có nói rằng chúng ta khiêm nhường mà chúng ta lại không có nói đến con cái của mình. Nếu chúng ta muốn con cái của chúng ta tôn trọng chúng ta ngay cả khi mà chúng ta làm sai đó, thì chúng ta đang dạy con cái của chúng ta là nó phải đặt chúng ta lên trên Đức Chúa Trời. Chúa đó, Chúa không có chấp nhận tội lỗi, Chúa cũng không có chấp nhận cái sự dối trá. Nếu như chúng ta dạy con cái chúng ta rằng nó phải hiếu kính, hiếu thảo, tôn trọng chúng ta trong khi mà ngay cả khi chúng ta sai trật đó, thì chúng ta đang dạy nó về vấn đề mà thờ hình tượng, và Đức Chúa Trời ghét điều đó. Kinh Thánh luôn luôn tôn trọng cái giá trị của cái lẽ thật hơn là cái việc đòi hỏi sự tôn trọng. Có phải tôi nói rằng cái việc tôn trọng á là cái việc đáng phải có, phải không? Tất nhiên là như vậy, bởi vì chính Chúa dạy là con cái là hãy tôn trọng cha mẹ mình. Nhưng mà có những điều quan trọng hơn là những điều khác, là những người cha mẹ trong Chúa đó, Chúa dạy chúng ta là chúng ta phải có một cái sự cảnh giác để chúng ta có cái nhận định. Tôi thích cái lời nói của Charles Spurgeon đó. Ông nói rằng cái việc mà cái sự dễ dàng trong sự nhận định đó, không phải là cái khả năng để nhận biết được cái sự khác biệt giữa cái đúng với cái sai. Cái việc mà cái sự nhận định đúng theo Kinh Thánh đó, thật đó, có nghĩa là cái người đó có thể nhận đâu là cái việc mà đúng và cái việc gần đúng. Một ví dụ, thí dụ chúng ta đánh con của mình hoặc chúng ta phạt con của mình mà cái điều đó nó xuất phát từ cái sự nổi giận của chúng ta đó, chúng ta vẫn phải đến với con mình và mong con mình thứ lỗi cho mình. Chúng ta sẽ không bao giờ có được một cái buổi nói chuyện, những cái việc mà giao tiếp tốt với lại con cái của mình nếu như chúng ta không có cái sự sẵn sàng để chúng ta khiêm nhường hạ mình. Nếu như chúng ta không sẵn sàng thú nhận với con cái chúng ta là chúng ta cũng có những cái tội lỗi, những điều sai trật đó, thì khi mà chúng ta nói cho chúng về Đức Chúa Trời đó, thì thật là một điều rất là xấu hổ. Tôi muốn dừng lại tại đây. Tuần tới chúng ta sẽ nói về cái giá phải trả trong cái việc mà chúng ta để có được những cái cuộc nói chuyện đúng, nói chuyện tốt, những cái buổi đàm thoại đáng phải có. Bởi vì bên cạnh cái giá mà chúng ta phải trả để có được cái điều đó đó, thì chúng ta cũng có được những cái phước hạnh, và cái việc mà chúng ta phải trả giá để mà có được cái đó đó, nó là điều đáng giá để chúng ta có thể sẵn sàng trả giá cho nó. Giờ đây chúng ta sẽ dành thời giờ để chúng ta đến với Chúa cầu nguyện. Rồi sau đó dĩ nhiên nếu ai có bất cứ cái câu chuyện hay là có những cái thắc mắc gì chúng ta muốn chia sẻ thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ. Giờ đây xin chúng ta cùng nhau đến với Chúa cầu nguyện. Xin mời cô thay cho anh em cầu nguyện đi cô.
Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì đã ngày hôm nay con và ba chị em nữa cũng đã được hưởng bách tem. Đó là một cái ân huệ mà Chúa ban cho chị em chúng con. Xin Chúa hãy gìn giữ chúng con nhiều hơn nữa để củng cố đức tin chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa đã cho chúng con bài học ngày hôm nay để chúng con biết thế nào để mà dạy dỗ con cái cho nó đúng theo ý Chúa. Lạy Chúa, xin hãy gìn giữ chúng con, bảo vệ chúng con. Chúng con không biết nói gì hơn là cảm ơn Chúa vì Chúa đã thương bảo vệ chúng con rất nhiều trong mọi hoàn cảnh. Chúng con xin Chúa cầu xin trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.